niệm Phật đó là mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi trong cái niệm đó mình nhớ là Phật A Di Đà ở khắp mười phương, hay là mình nhớ Phật đang ở trong cái đầu mình hay đang ở trong cái miệng mình, cái đó thôi.
Bởi vì con cần học cho hiểu, cho biết, tin chắc. Tin thôi. Tin chắc là Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương à. Thế thì mình tin như thế, mình biết bây giờ người ta khen cũng chả có đâu, toàn chuyện hư vọng. Chính cái người đang nói cũng không có da thịt xương cho nó lòng dục thành công, đâu có gì là thật. Âm thanh chả thật, người cũng chả thật. Thế dần dần mình cứ tỉnh ra dần như thế, thì chỉ còn có cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương mới là sự thật thôi. Thế người nào được như thế, sống với cái tánh Phật ấy, thì cái vị gọi là được lý nhất tâm. Đấy.
Nhưng mà thầy cho con hỏi là như thế, tức là khi mà mình vẫn tin là Phật ở khắp mười phương rồi, có khi mà mình niệm Phật với Phật chả, thì cũng chỉ có một tâm, mình cũng chỉ nhất tâm, tức là mình chỉ nghĩ đến cái tiếng niệm Phật mà mình đang niệm thôi.
Cứ duyên theo cái tiếng niệm Phật, viết được một thời gian con không khởi niệm nữa, mà cái tiếng ấy nó vẫn cứ vang vang ở trong tâm con. Đấy. Thế thì con chỉ duyên theo một cái tiếng ấy thôi, chứ còn mặc không bận lòng đến một cái gì cả, thì sẽ tới một thời kỳ con được cái sự nhất tâm.
Thế mà thầy, nhưng mà như là lý nhất tâm á, tức là con đã tin là thánh Phật của mình ở khắp mười phương rồi, thánh Phật của Thanh Đà, thánh Phật của mười phương, con cũng đồng thể với Phật rồi. Con tin như thế rồi, xong nhưng mà khi con niệm
như
vậy, thì con cứ nhớ đến cái danh hiệu Phật, hay là con cũng vừa niệm vừa nhớ đến cả cái thánh Phật của mình ở khắp mười phương?
Không nhớ, mình đã tin chắc rồi. Thì ngay cái lúc mình đang niệm ấy, mình vẫn tin là nó ở cái tâm mình ở khắp mười phương, chứ không khởi niệm, không khởi niệm để nghĩ ngợi rằng ta ở khắp mười phương, mà tin chắc rằng đang ở khắp mười phương. Thế thì là khi con cứ niệm, con niệm, nhưng mà dù lý niệm hay trì niệm, chứ chung quy lúc đầu con phải đến cái sự nhất tâm này đã, thế rồi con mới đến được cái lý nhất tâm. Thì con chỉ xem tại sao lại phải sự nhất tâm rồi mới đến lý nhất tâm. Cái phần sự, cái đây là đang nói về nhất tâm là phần quả rồi. Cái phần sự ở cái chỗ quả này là trên sự việc con phải nhập định được. Và cái bao nhiêu sáu cái thức của con này, nó phải tê liệt. Nếu nó chưa diệt được thì nó phải tê liệt đi, thì gọi là sự nhất tâm. Con không sống với sáu cái thức nữa, nếu nó chưa diệt được hẳn, nó cũng phải tê liệt hẳn đi đã, để cho con lúc bây giờ cái tâm của con trừng lặng là một phiến, gọi là con nhập định. Thế thì mới gọi là sự nhất tâm. Sự nghĩa là nó phải có cái sự việc thật sự đi đến kết quả như vậy thì nó mới gọi là sự nhất tâm. Nó có cái sự việc thật sự như thế. Chứ nếu mà con lý trì đến đâu mà con không tới cái việc này, không tới cái việc sự nhất tâm này, thì cái lý trì của con chỉ là cái mơ mộng vô ích. Nó phải tới cái sự việc, cái sự thật. Cái sự việc là lúc bây giờ con nhập định được, con đã có khả năng làm tê liệt hoặc là diệt hẳn thức đi, không dùng đến thức nữa. Đã. Không dùng đến thức nữa cho nên gọi là bất loạn, mà trở về được cái phần căn cho nên gọi là nhất tâm. Cũng như là nhập lưu vong sở ở phản văn đó. Hệ vong sở tức ở đây gọi là bất loạn, mà nhập lưu ở đây gọi là nhất tâm. Với cái phần sự nhất tâm, rồi từ cái phần sự nhất tâm ấy, tức là gạt được hết những cái hoặc đi rồi, chân tâm bản tánh thì nó hiển lộ. Các ngài ngộ được cái chân tánh thì lúc bây giờ gọi là lý nhất tâm, chứ không phải là học ở lọc ở trong sách mà rồi mình dùng cái tưởng, những cái suy luận thì không được. Cái kết quả này nó phải là cái sự chứng ngộ thật sự. Nhắc lại cho thầy, tâm mình chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn. Biên đây tức là chấp hai. Cái chấp hai ở đây là chấp căn và trần đối đãi nhau. Chúng ta học Lăng Nghiêm, cái Như Lai Tạng của chúng ta, một khi mà bị mê, thành ra thấy có cảnh bên ngoài, bắt đầu và thấy có cảnh bên ngoài, đó là gọi là mất cái tên Như Lai Tạng mà gọi là thức tạng hay là thức ấm hay là A Lại Ra. Cho nên cái nghiệp thức của chúng ta đó là nó phân chia căn và trần đối đãi. Bắt đầu mà có căn đối với trần thì lại bắt đầu cái thức Như Lai Tạng chuyển thành thức ấm, nghĩa là mất cái tên Như Lai Tạng, gọi là từ nay gọi là thức, thức ấm. Nghĩa thức là tiếng chữ Nho, nghĩa là cái biết của chúng ta nó vào đường mê. Cái biết ở trong mê gọi là thức. Từ nay là chúng ta bị cái thức ấm nó ngăn che, tức là bị cái thấy hai này, không nhận được cái tánh Phật của mình thường trụ ở khắp mười phương nữa, mà thấy ra có hai, có hai, đấy là cái gốc của cái sự chấp ngã. Thấy có ta đang nhìn một cái vật ở bên ngoài, thế là thành bắt đầu có cái chấp ngã, tức là cái tạng thức đi được vào đường mê. Thế thì cái này gọi là tà thuyết. Vì sao? Nguyên từ những cái tâm tuyệt đối mà thấy là có các cảnh khác, chia thành là có căn có trần đối nhau, thấy có ta đứng nhìn cảnh vật, thế cho nên gọi là tà. Bởi vì nó mất, không nhận được cái tâm của mình tuyệt đối là cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên từ nay thấy có cảnh vật bên ngoài cái tâm của mình, cho nên mới sinh ra rối loạn. Vị nào mà chứng ngộ được cái chân tâm của mình, nghĩa là được lý nhất tâm, thì cái vị ấy thấy rõ cái này là sai. Chúng mình đang sống ở trong cảnh giới sai, chỉ có tâm mình thôi, mà bây giờ mắt thì thấy sắc, tai thì nghe ra âm thanh, chia ra sáu pháp giới để những cái thứ này, những cái thứ thấy biết hiện tại của mình bây giờ gọi là rối loạn, không có thật. Cái cảnh giới của những vị mà đã chứng được cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương đó thì gọi là cảnh thật báo trang nghiêm. Thật báo trang nghiêm là thế nào? Vẫn còn ở trong vòng báo, nhưng mà cái báo này là báo thật chứ không phải giả nữa. Nghĩa là cái quả báo của sự tu hành của mình từ bao nhiêu kiếp bây giờ khiến cho mình được trở về cái cảnh chân thật, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm. Báo trang nghiêm là cảnh của các Bồ Tát, còn thường tịch quang là cảnh của Phật. Quang tức là sáng, mà cái sáng này nó thường. Thường tức là vô lượng thọ, quang tức là vô lượng. Quang là sáng, là vô lượng quang. Thế mà tịch, bởi vì thường cho nên tịch. Tịch là nó không có sanh diệt, nó không có khởi lên, tức là cảnh giới của Phật.